Nhã Tâm siết điện thoại, em ấy là học sinh, người lớn phải chịu trách nhiệm về quy trình của người lớn, tôi sẽ không để ai bắt em ấy nhận lỗi thay. Buổi chiều, Minh Châu nhận được thư hủy suất trợ giảng, lý do ghi rằng mối quan hệ gia đình với người đang bị điều tra tạo ra xung đột lợi ích, suất ấy đi kèm chỗ ở và khoản hỗ trợ học phí năm cuối. Khi đọc xong, Minh Châu gấp lá thư rất ngay ngắn, bảo mình có thể tìm việc khác, nhưng đôi tay em run đến mức mép giấy va vào nhau lạch cạch. Nhã Tâm biết Minh Châu đã học suốt 3 năm để có vị trí đó. Hai chị em không cùng huyết thống. Sau khi cha mẹ Minh Châu mất trong một vụ tai nạn ở thị trấn cũ, gia đình Nhã Tâm nhận em về. Vậy mà lúc cần trừng phạt, học viện lại coi quan hệ ấy đủ gần để tước cơ hội của Minh Châu. Em sẽ khiếu nại bằng tên của em, Nhã Tâm nói. Không xin họ thương hại, cũng không để họ gộp hồ sơ của chị. Minh Châu nhìn chị. Nếu em lên tiếng, họ sẽ nói em bao che. Nếu em im lặng, họ vẫn lấy sức của em. Khác biệt là khiếu nại sẽ để lại một dấu mốc họ phải trả lời. Hai người soạn đơn ngay tại thư viện công cộng. Nhã Tâm chỉ giúp sắp xếp thời gian và tài liệu, mọi câu chữ về thành tích, nhiệm vụ, quyền lợi đều do Minh Châu tự viết. Đó là cách cô giữ cho em một tư cách độc lập, không trở thành cái bóng trong vụ án của chị. Rời thư viện, họ gặp Lâm Hạo Nhiên bên kia đường. Anh là kỹ thuật viên phụ trách máy in, thường mặc chiếc áo khoác xanh có túi đầy tua vít. Hôm đó, anh cúi đầu định quay đi, Nhã Tâm gọi anh bằng tên đầy đủ. Hạo Nhiên dừng lại nhưng không bước tới. Tôi chỉ muốn hỏi camera tầng 3 có được bảo toàn không, cô nói. Anh nhìn quanh rồi đáp rất nhanh. Máy chủ báo lỗi đồng bộ từ tuần trước. Tôi đã chuyển biên bản cho hành chính.